Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chạp năm 2007. Chúng ta đang ở tại sông mới trong khóa tu mùa đông, học tiếp về Kim Sư Tử Chương. Cái danh từ Pháp giới nó có nghĩa là cái lĩnh vực hiện hữu, domain of existence, mình dịch là Dharma realm. Nhưng mà chữ Dharma realm mà nó cũng khó hiểu lắm, nếu mà nó có mang tính cách danh từ chuyên môn hơi nhiều. Dharma Dhatu là tiếng Phạn. Đạt ma tức là các pháp, đa tu. Pháp giới. Và mình có thể dịch là lĩnh vực, mình có thể dịch là thế giới, mình có thể dịch là lâm mông được. Thì khi mà mình nói là lý pháp giới thì mình có thể dịch là the world of noumena, le monde de la noumena cũng được. Thế giới bản thể, the world of phenomenal world cũng được. À không, cái này không phải phenomenal, cái này là noumenal world. Còn đến cái thế giới của hiện tượng thì mình để là sự pháp giới, the phenomenal world, the realm of phenomena, hoặc là le monde des phenomena. Le monde des phénomènes, cho nó dễ hiểu. Le monde des phénomènes, le monde des phénomènes, the world of the noumena, the world of phenomena, the noumenal world, the phenomenal world. Và khi mình để lý sự vô ngại, pháp giới mình có thể dịch là thế giới của sự liên hệ giữa bản thể và hiện tượng. The world seen in the light of relationship between the phenomena and the phenomena. Le monde de la corrélation entre la noumen et le phénomène. Và cuối cùng là sự vô ngại. Pháp giới là the world interphenomenal, the interphenomenal world, le monde interphenomenal, le monde interphenomenal, the interphenomenal world cũng được, là giữa các hiện tượng với nhau đó. The noumenal world, le monde de la noumen. The phenomenal world, le monde de phénomène. lý sự vô ngại pháp giới, the world of the relationship between noumena and phenomena, le monde de la corrélation entre la noumen et les phénomènes, sự sự vô ngại pháp giới, the world of the world of interphenomenal world, le monde interphenomenal cũng được, cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình đi tới cái huyền thứ ba, cánh cửa màu nhiệm thứ ba. Vàng và sư tử dung nhiếp nhau và lập thành một thế mộc nhiều vô ngại. Vàng và sư tử dung nhiếp nhau và lập thành một thế mộc nhiều vô ngại. Một bên đó, nó có cái mộc và một bên nó có cái nhiều. Một bên là có cái sameness, một bên là cái otherness. Một bên là cái nhất, một bên là cái nhất thiết. Và hai cái đó nó không có hẳn là phải chống nhau. Hai cái đó không có cần chống nhau. Đó là vô ngại, là no obstacle, là không có chống nhau. Tại vì mình đã thấy được là cái một nó có thể dung chứa cái tất cả, và cái tất cả có thể tìm thấy trong cái một. The whole integral in the part, and all and every part is integrated into the whole. The whole integrated in every part, and every part is integrated in the whole. Một chứa đựng cái tất cả chứa đựng cái một. Ví dụ trong cơ thể của mình nó có hàng tỷ tế bào, có hàng tỷ tế bào, nhưng mà một tế bào nó có thể đại diện cho tất cả các tế bào khác, tại vì cái một là cái tất cả. Và bây giờ có cái kỹ thuật gọi là sinh sản vô tính, cloning, thì người ta chỉ cần lấy ra một tế bào thôi, một rồi thì người ta tìm cách người ta làm thành một cơ thể mới, gọi là cloning. Từ một tế bào thôi, tế bào nào cũng được trong cơ thể, tế bào ruột, tế bào gan, tế bào gì cũng được, lấy ra một cái rồi nuôi nó, nó trở thành ra một con người toàn vẹn. Bởi vậy cho nên mình thấy rõ ràng là cái kỹ thuật cloning á, nó chứng tỏ rằng trong cái một nó có cái tất cả. Ở trong một cái tế bào nó đầy đủ những cái gen, cái gia sản di truyền, cái gia sản di truyền. Một tế bào thôi, mình chỉ cần lấy một tế bào thôi, mình làm ra cả được một con người. Kỹ thuật gọi là kỹ thuật sinh sản vô tính, cloning. Và cái điều này nó chứng tỏ rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và khi mà chúng ta nhìn vào một cái tế bào, chúng ta thấy ở trong đó có những cái nhiễm thể, nó có những cái gen mà do tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại. Những cái khổ đau, những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc, những cái ước mơ của tổ tiên ông bà, bây giờ nó đang có trong từng tế bào hết á. Chỉ cần nhìn vào trong một tế bào mà biết cách nhìn á, thì trong đó đủ hết tất cả những cái tư liệu, những cái information về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhiều thế hệ. Bởi vì vậy cho nên là mình hay nói là tổ tiên có mặt trong mỗi tế bào của cơ thể là vậy đó. Thành ra ta nghĩ rằng đây là ta, nhưng mà kỳ thực cũng phải là ta. Tại vì cái này nó chứa đựng hết tất cả các thế hệ tổ tiên. Mình cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và nó không có lúng túng, nó không có chật chội, nó không có cộm, nó không có cộm. Nó rất là thoải mái. Và vì vậy cho nên muốn thấy cái một thì cái một nó hiện ra cho mình thấy. Mà nếu thấy cái tất cả thì cái tất cả nó hiện cho mình thấy, cái tất cả với cái một nó dung nhau mà nó không có chống đối nào. Gọi là nhất đa tương dung. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Nó dung nhau, cái một là cái tất cả là một. Nhưng mà cái một vẫn có thể còn là cái một, và cái tất cả vẫn còn là cái tất cả, không có cần phải hủy diệt cái nào hết. Gold and lion, they contain, they implied each other. And they produce the state of no obstacle between the one and the many. Ở đây, lý và sự được phân biệt rõ ràng. Dù là một hoặc là hai, thì mỗi cái cũng an trú trong vị trí của chính mình. Here, the noumena and the phenomena are clearly distinguished. Whether they call them the same thing, or whether we call them two different things, and each of them still reside in its own position. Vàng và sư tử mình gọi nó là hai cái thì cũng được, và nó có thể đứng riêng là làm hai cái riêng biệt. Và nếu mình gọi vàng và sư tử là một thì cũng được, và tại vì hai cái nó tới với nhau, nó làm thành một cái, không có cái trở ngại gì hết. Cái đó gọi là nhất đa tương dung, the one and the many implicate each other. Đọc chữ Hán thì có khó không? Kim giữ sư tử tương dung. Vàng và sư tử nó dung chứa nhau. Gold and lion contain each other. Hoặc lập nhất đa vô, thành lập nhất đa vô ngại. They produce the situation of non-obstacle between the one and the many. Non-obstacle between one and many. ư trung lý sự các bất đồng. Ở trong đó bản thể và hiện tượng, mỗi cái nó vẫn là nó không phải, nó có thể là khác nhau, hoặc nhất hoặc đa, có thể gọi nó là một, có thể gọi nó là nhiều, nó có thể là một, hai cái có thể là một, hoặc là hai cái có thể là hai. Các trú tự vị, mỗi cái nó đứng vào trong cái vị trí của chính mình. They can be either one or many, and each of them has its own position, and this is called nhất đa tương dung bất đồng môn. The one and the many contain each other without losing characteristics. The one and the many contain each other without losing their own characteristics. Cái một và cái nhiều vừa là nhau, vừa là khác nhau. Cái một và cái nhiều vừa là nhau, vừa là khác nhau. Có một thi sĩ người Anh rất là nổi tiếng tên là William Blake. Không biết là có đọc kinh Hoa Nghiêm không, mà nói ra toàn là giọng Hoa Nghiêm không à. Thế sĩ này sinh 1757 và tịch năm 1827. Ông viết như thế này: to see the world, thấy thế giới, thấy pháp giới trong một hạt cát, in a grain of sand. Có thể nhìn một hạt cát mà thấy được tất cả pháp giới ở trong đó. And a heaven in a white flower. Thấy được cả trời đất, cả trời, một khung trời trong một cái bông hoa dài. Nhìn trong bông hoa dài mà thấy cả cõi trời. Whole infinity, tức là ôm lấy cái vô biên trong lòng bàn tay của mình, in the palm of your hand. Cái vô biên đó đặt, có thể đặt lên trong lòng bàn tay của anh. An eternity in an hour. Và thời gian vô cùng có thể đem nhét vào trong một giờ đồng hồ. Nói một phút cũng được, hồng giây cũng được, nhưng đây nói giờ đồng hồ cho nó nhiều. Và đó là một thi sĩ Anh, tổ tiên của sư cô Trần Đức. Và các thi sĩ, các nhà tư tưởng lớn, họ có một cái trực giác. Nhiều khi họ không có đọc kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà họ nhìn với cái trực giác đó, họ thấy được những cái điều đó. Cái một ở trong, cái tất cả nó nằm trong cái một. Có thể là thi sĩ William Blake chưa bao giờ đọc kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà trong đời sống hàng ngày nó có cái thấy, có cái mẫn cảm, và có thể cảm thấy cái đó bằng trực giác. To see the world in a grain of sand, and a heaven in a white flower, to hold infinity in the palm of your hand, and eternity in just an hour. Ăn thua là mình có cái kinh nghiệm, cái trực giác mình thấy như vậy. Và thiền quán nó giúp cho mình thấy được cái đó. Nếu mình chưa thấy, rồi nhìn vào trong cơ thể của mình, mình thấy cha mẹ trong đó, mình thấy ông bà tổ tiên trong đó, mình thấy thế giới trong đó, mình thấy đất nước của mình ở trong đó. Mình không phải nhỏ đâu, mình rất là rộng lớn. Và có một thi sĩ Mỹ tên là Walt Whitman, ông nói như vậy. Trong cái tác phẩm gọi là Lá Cỏ, ông nói rằng I am large, I contain multitudes. Tôi là rộng lớn, je suis grand, je contiens des multitudes. I am large, I contain multitudes. Tôi rất là lớn và tôi chứa đựng hằng hà sa số thế giới. Đó là thi sĩ Mỹ Walt Whitman. Ông này là thế hệ sau 1819. 1892. I am large. I contain multitude. Để đi sang cái cửa màu nhiệm thứ tư, các giác quan của sư tử và mỗi đầu sợi lông sư tử đều do vàng mà thu nhiếp được toàn thân sư tử. Cho nên cái gì trong sư tử cũng triệt để thu nhiếp mắt của sư tử. Mắt là tai, tai là mũi, mũi là lưỡi, lưỡi là thân. Mỗi căn đều được thành lập một cách tự tại, không có gì làm chướng ngại. Cái này gọi là chư pháp tương tức từ tại môn. Cái này là cái kia, cái kia là cái này. Nước là sóng, sóng là nước, vàng là sư tử là vàng. Các học giả ưa dịch là tương tức là mutual identification. Nhưng mà thầy nhất hành dịch là interbeing. Interbeing. The nature of interbeing. Cái này là cái kia. Chúng ta là nhau. We inter are. Water and wave inter are. Các giác quan của sư tử và mỗi đầu sợi lông sư tử đều do vàng mà thu nhiếp được toàn thân sư tử. Cho nên cái gì trong sư tử cũng triệt để thu nhiếp mắt của sư tử. Trong này mới có sư tử không? Ví dụ cái này là con mắt của sư tử. Ví dụ con sư tử có 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì mình nhìn con mắt, mình thấy đây là mắt sư tử. Nhưng mà mình nhìn phía kia thì mình thấy tai sư tử, mình thấy, thấy mũi sư tử. Nếu mình nhìn một cái thì mình có thể không thấy mấy cái khác. Nhưng mình biết rằng nếu mấy cái khác không có đó thì cái này làm gì có, phải không? Nếu năm mặt kia không có thì mặt này không thể nào có được. Cho nên sự có mặt của mắt sư tử nó chứng tỏ là đồng thời mắt, mũi, tai, lưỡi của sư tử cũng có đó. Thành ra một cái nó thu nhập tất cả các cái. Một cái sự có mặt của một cái nó chứng tỏ sự có mặt của nhiều cái, của tất cả cái. Và mình nhìn sao? Để khi mình nhìn thấy một mặt, mình đừng tưởng là chỉ có cái này có. Mình phải thấy được tất cả những mặt khác đang cùng có một lần. Nó làm nền tảng cho cái mặt này. Nếu mà không thấy được như vậy là chưa thấy cái này. Mà không nhận mỗi căn, trong 6 căn sư tử cũng vậy, mà mỗi sợi lông sư tử cũng vậy. Mỗi sợi lông sư tử chứng tỏ rằng toàn thân sư tử nó có đó. Tại vì nếu cái toàn thân sư tử không có đó, làm sao có cái sợi lông đó được. Vậy vậy cho nên cái tất cả nó nằm ở trong cái một. Và cái một nó chứng tỏ rằng cái tất cả nó nằm đó. Thành ra mình đi bơ vơ trong cuộc đời, mình tưởng là mình cô đơn lắm, mình một bóng. Kỳ thực ra tất cả tổ tiên, cha mẹ, ông bà, đất nước, dân tộc của mình có trong mình hết. Và mình vẫn còn cảm thấy cô đơn. Đó là mình chưa thấy mình là ai. Nếu mình nhìn vào mình thì mình thấy cả dân tộc, cả đất nước, cả tổ tiên, cả quê hương ở trong mình hết. Vậy vậy mỗi khi mình đi một bước chân thảnh thơi là tất cả dân tộc, đất nước, dòng họ, tổ tiên được thảnh thơi hết. Rất là quan trọng. Phải thấy được cái điều đó. Nếu không thì mình chỉ thấy được cái vuông này thôi. Mình biết cái vuông này làm gì có, nếu không có cả cái khối đằng sau nó nâng đỡ. Thấy không? Là cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và cái tất cả phải được thấy trong cái một. Các giác quan của sư tử cũng vậy. Và mỗi đầu sợi lông của sư tử cũng vậy. Tại vì nó là vàng, cho nên thu nhiếp được tất toàn thân của sư tử. Vì vậy cho nên nhìn có mắt của sư tử thì thấy trong mắt của sư tử có đầy đủ 5 căn khác của sư tử, tất cả những sợi lông của sư tử và toàn thể của người của sư tử. Và trong cái thấy đó thì tôi là anh là tôi là mẹ là tôi là anh. Và cái thấy đó gọi là cái thấy tương tức. Cái này tức là cái kia, gọi dịch là interbeing, tương tức. Thành mình có thể đặt tên, đặt tên cho vui thôi. Cái cửa thứ nhất á, mình đặt tên là tương ứng. Tương ứng. Cái huyền môn thứ nhất mình đặt tên là tương ứng. Mình chưa nghĩ thiếu gì, tại sao không có xài để giúp cho người ta nhớ tương ứng. Đồng thời từ cái huyền môn thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ứng môn, là cùng một lúc simultaneously tất cả đều tới với nhau, đáp ứng với nhau. Thì mình có thể tạm dịch là in the responding. Hoặc là nếu muốn mình để cô responding. Responding to each other. Đồng thời cụ túc tướng, cái này gọi là synchronization. Cái này gọi là đồng bộ, cùng một lượt. Cùng một lượt. Tới với nhau, làm thành nhau. Cái thứ hai mình có thể gọi là tương thâu. Tương thâu hay là tương nhiếp gì đó cũng được, là inter implication. Có một nhà vật lý học nổi tiếng tên là David Bohm, người Anh. Khi mà ông quan sát thì ông thấy một cái một cái điện tử nó không có cái sự có mặt riêng biệt lẻ loi, một điện tử được làm thành bởi tất cả các điện tử. Tức là ông nói là one electron is made of all electrons, tức là cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và ông, trong cuốn sách của ông thì ông nói rằng là nhìn bên ngoài thì mình thấy sự vật nó nằm ngoài nhau, nhưng mà nhìn cho sâu thì mình thấy sự vật nó nằm trong nhau. Nhìn khơi khơi thì thấy cha ở ngoài con ở ngoài cha, nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy cha ở trong con và con ở trong cha. Và khi mà mình nhìn, mình thấy sự vật nằm ở ngoài nhau thì đó là mình nhìn theo cái trật tự gọi là the explicate order. The explicate order. Tức là cha nằm ngoài con nó nằm ngoài cha. Ánh sáng nó nằm, mặt trời nó nằm ngoài bông hoa nó nằm ngoài mặt trời, hai cái không có dính gì nhau hết. Và mình có thể dịch là trật tự ngoại nhiếp, và thế giới cũng được, trật tự ngoại nhiếp. Nhìn cho kỹ thì tất cả các cái nó nằm trong một cái. Nhìn cho kỹ thì thấy trong con có cha, trong cha cũng có con. You are in me and I am in you. Thì cái nhìn đó là cái nhìn trong một cái trật tự khác gọi là the implicate order. Mình có thể dịch là trật tự nội nhiếp. Thành ra tương thâu đây có thể dịch là tương nhiếp, ở trong này gọi là thâu. Chư căn đồng thời tương thâu. Cái thứ ba mình có thể gọi là tương nhập. Đây là danh từ của nhà vật lý học nha. Nó có hương vị của Hoa Nghiêm á. Nó có hương vị của Hoa Nghiêm. Cái một nó chứ đừng cái tất cả. Cái thứ ba nhất đa tương dung bất đồng môn. Cái thứ ba gọi là tương dung. Thôi bây giờ mình dùng chữ dung đi cho rồi. Tương dung. Cho nó gần với nguyên văn. Mình có thể dịch là Containment. Cái này nó chứa đựng cái kia, cái một. Nó chứa đựng cái tất cả nó chứa đựng cái một. Và cái thứ tư là chư pháp tự tại tương tức môn. Tức là interbeing. Mình dùng chữ interhead. Các giác quan của sư tử và mỗi đầu sợi lông sư tử đều do vàng mà thu nhập được toàn thân sư tử. Not only the six sense organs of the lion, but also every hair of the lion. Contain all the body of the lion. And that is why everything belonging to the lion has the whole lion within it. In that respect, eyes is also ear. Ear is also nose. Nose is also tongue. Tongue is also body. And every organ can be established in that order without any obstacle. And this is called the free interbeing of everything. Chư pháp tương tức tự tại môn. Free interbeing. Bây giờ đi tới cái năm, khi nhìn sư tử thì chỉ thấy sư tử mà không thấy vàng. À, mình quên đọc chữ Hán á, đọc chữ Hán đi. Thứ tư, sư tử chư căn. Nhất nhất triệt biến sư tử nhãn. Tất cả các căn của sư tử. Đều thu nhập được toàn thân sư tử. Và cố nhiên là thu nhập được mắt sư tử. Mắt sư tử, mắt tức là tai, nhãn tức nhĩ, nhĩ tức tỷ, tỷ tức thiệt, thiệt tức thân. Tự tại thành lập, vô chướng vô ngại. Tất cả những cái giác quan đó, nó được thành lập một cách tự do, không có chướng, không có ngại. Và vì vậy cho nên gọi cái cánh cửa này gọi là cánh cửa các pháp tương tức tự tại. Các pháp là nhau một cách tự tại, cái này là cái kia. Cái thứ năm, nhược kháng sư tử, duy sư tử vô kim. Khi mà mình nhìn con sư tử thì mình chỉ thấy sư tử mà mình không thấy vàng. Và trong trường hợp đó thì tức sư tử hiển kim ẩn. Và trong trường hợp đó thì sư tử nó hiển hiện ra mà vàng thì nó ẩn giấu đi. Nhược kháng kim, duy kim vô sư tử. Trong khi đó mình nhìn vàng thì mình chỉ thấy vàng, mình không thấy sư tử. Và trong trường hợp này là vàng nó biểu hiện, còn sư tử nó ẩn đi, nó trốn đi, nó ẩn đi. Và nếu mình biết nhìn hai cái một lượt thì có thể thấy được cái hiện tượng là tất cả đều ẩn hay là tất cả đều hiện, tất cả đều biểu hiện hoặc tất cả đều ẩn dấu. Cái đó gọi là ẩn, tức là nó bí mật. Còn hiện ẩn giấu đi là bí mật. Còn nếu mà biểu hiện ra thì gọi là hiện trước. Cái đó gọi là bí mật ẩn hiện câu thành môn. Khi nhìn sư tử thì chỉ thấy sư tử mà không thấy vàng. Sư tử hiện còn vàng thì ẩn. Và khi nhìn vàng thì chỉ thấy vàng mà không thấy sư tử, nghĩa là vàng hiện còn sư tử ẩn. Nếu nhìn cả hai một lượt thì cả hai đều ẩn hoặc là hiện đồng thời. Ẩn là bí mật, hiện là tỏ rõ. Cái này gọi là bí mật ẩn hiện câu thành môn. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào chúng ta với tư cách một đứa con trai hay con gái, thì chúng ta chỉ thấy con thôi. Và con thấy cha ở trong đó, nhưng mà cha có ở trong mình. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng mình là đứa con, là sự tiếp nối của cha. Cha có trong mình và mình thấy được cha. Tùy theo cách mình nhìn. Nhìn cách này thì thấy con, nhìn cách kia thì thấy cha. Và có cách nhìn để thấy cả cha và con cùng một lúc. Cái này mình có thể gọi là tương biểu được. Tương biểu. Biểu này tức là biểu hiện ra đó. Khi mà biểu hiện ra thì mình thấy, mà khi không biểu hiện ra thì không thấy. Khi thì biểu, khi thì vô biểu. Vô biểu có nghĩa, không có nghĩa là không có đó. Ví dụ cái bàn tay này có thể thính chuông được, nhưng mà mình đâu có thấy nó thính chuông. Và cái khả năng thính chuông trong bàn tay này mình không có thấy. Nhưng mà khi mà bàn tay này cầm cái dù chuông mà mình thấy rằng bàn tay này có thể thính chuông được. Thì có những cái mà nó hiển thì mình thấy được, và có những cái nó ẩn thì mình không thấy được. Một là biểu, tức là thấy được. Hai là vô biểu, là không thấy được. Mình có thể dịch là inter manifestation. Inter manifestation. Ví dụ như mình nhìn vào mình á, thì mình có thể thấy mình với tư cách một chúng sanh. Có tham, có sân, có si. Thì khi mình nhìn thấy cái chúng sanh đó, thì mình không có nhìn thấy cái mặt kia là mình Phật. Tại vì mình có hạt giống vô tham, vô sân, vô si. Có từ bi, có những hạt giống tốt của Phật. Phật nó bị ẩn và cái chúng sanh nó hiện. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy Phật ở trong mình và cái chúng sanh nó hiện. Và mình cũng có thể làm như thế nào để cho cái Phật nó hiện ra, để cái chúng sanh nó ẩn đi. Ví dụ như mình khi mình tập thở, tập đi thiền hành, thì mình làm cho Phật hiện ra để cho cái chúng sanh nó ẩn đi. Và Phật hiện ra được càng lâu từng nào thì mình càng hướng từng đó. Và Phật buộc đó, không phải ngoài mình, buộc ở trong mình. khi mà mình đi vào chùa, mình chắp tay mình lại, thì mình thấy có người lại, tức là mình, và có buộc, tức là người được lại, ngồi trên bàn lại. Thấy hai cái rất là rõ ràng, đứng ngoài nhau. Mình là ở đây, còn buộc là ở trên bàn thờ. Và hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Cái đó gọi là trật tự ngoại nhiếp. Cái mình ngoại buộc và buộc ở ngoài mình. Nhưng mà khi mình quán chiếu thì mình thấy buộc ở trong mình và mình ở trong buộc. Và vì vậy cho nên trong cái kinh gọi là mười nguyện phổ hiền, mình có thể quán chiếu được là trong mình có buộc. Ở đâu có buộc là có mình hết. Và khi một người chắp tay lại trước khi lạy Phật á, thì phải quán chiếu theo cái kiểu Hoa Nghiêm, là phải thấy buộc ở trong mình chứ không phải là trên bàn thờ. Phải quán chiếu như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con biết rằng Ngài phải ở ngoài con, Ngài cũng đang ngồi trên bàn thờ, con biết là Ngài ở trong con và con có thể tiếp xúc được với Ngài ngay ở trong con. Ở đâu có con là ở đó có Ngài, ở đâu có Ngài là ở đó có con. Và như vậy khi mà lạy xuống thì mình mới tiếp xúc được với buộc thật. Còn nếu không thì mình chỉ tiếp xúc được với cái tưởng buộc thôi. Thì cái lạy Phật như vậy nó không phải là một cái sự cầu nguyện, một cái sự cầu xin, một cái hành động tín mộ, một cái act of devotion, mà là một cái sự quán chiếu. Thì khi mình mới là chú tiểu thôi mà khi vô chùa thì thầy đã dạy mấy cái đó rồi, rất là khó. Trước khi lại Phật thì phải quán tưởng buộc và con không phải là hai thực thể rời nhau, con ở trong buộc, có buộc ở trong con. Thì khi mà thấy được như vậy mới nên lại xuống. Người lạy và người được lạy không phải là hai thực thể riêng biệt có trong nhau. The one who bows and the one who is bowed to are by nature empty. They contain each other. They inter are. Và khi mà thấy được như vậy thì mới tiếp xúc được với buộc thật. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Và vì vậy cho nên cái lạy mà mình thấy mình thực tập đó, nếu mà mình thực tập cho nó sâu sắc thì cái lạy đó trở thành ra một cái phương pháp thiền quán, một cái quán chiếu, một cái sự tiếp xúc với buộc trong tự thân, chứ không phải là một cái sự cầu xin, một cái sự tín mộ. Không phải là tín mộ nữa, không phải là devotion nữa, là tại vì mình thấy được tính cách tương tức giữa mình với buộc, interbeing between the Buddha and yourself. Và vì vậy cho nên không có mặc cảm mình là con số không, mình chỉ là khổ đau, còn buộc là tất cả, không có như vậy nữa. Và có như vậy thì sự thực tập mới thành công, không còn mặc cảm, thua súc, khổ đau nữa. Và vì vậy cho nên học Hoa Nghiêm á, học giáo lý Hoa Nghiêm thì phải biết quán chiếu. khi mình nhìn vào cái hình hài của mình. Tại vì trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn đã dạy mình quán chiếu hình hài rồi. Và nhìn trong hình hài thì mình thấy cái gì? Mình thấy tứ đại, mình thấy yếu tố đất, nước, lửa, gió. Và trong khi mình nhìn vào cái bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió đó, thì mình thấy sự liên hệ giữa bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió ở trong nội thân và ở ngoài ngoại thân. Nó có cái sự giao lưu giữa bốn yếu tố đó ở trong thân và ngoại thân. Và nếu mình đi sâu thì mình thấy rõ ràng là cái không khí mình thở nó không phải là từ ở trong nội thân mà được chế tạo. Chính cái rừng cây ở ngoài nó làm ra dưỡng khí để cho mình thở. Vậy vậy cho nên mình thở mà sống được là nhờ cái không khí ở ngoài thân. Vậy vậy cho nên cái thân của mình không có phải chỉ là cái hình hài này, mà cái thân của mình nó là ngoài kia nữa. Thái Hư Đại Sư có viết một bài thơ, trong đó có câu là thân ngoại phi thân, khước thị thân. Cái không phải là thân ngoài thân, cái đó mới là thân của mình. Thân ngoài phi thân, khước thị thân. The non-body elements out there is your true body. Và đó là quán thân trong thân. Thì mình thấy được cái thân của mình nó lớn rộng như vậy. Và ngay trong Đạo Bụt Nguyên Thủy thì quán thân là tiếp xúc được với cái hình hài của mình. Mà tiếp xúc được cho sâu sắc thì mình thấy hình hài của mình cũng là hình hài của tổ tiên mình, cũng là hình hài của đất nước của mình, của dòng họ mình. Bởi vì vậy cho nên cũng có thấy được cái tất cả ở trong cái một. Và vì vậy cho nên trong cái ánh sáng của Hoa Nghiêm thì mình nhìn vào thân mình, mình phải thấy được những cái yếu tố không thân nó làm ra thân của mình. Và vì vậy cho nên mình tiếp xúc được cái hiển và mình cũng tiếp xúc được cái ấn. Mình tiếp xúc được tổ tiên, dòng họ, đất nước, quê hương của mình ở trong cái thân thế này. Và vì vậy cho nên nhìn vào một cái mặt này thì thường thường mình chỉ thấy có một mặt thôi. Và thực tập là nhìn vào một mặt để thấy được tất cả các mặt. Tất cả đều hiện hết. Hoặc là tất cả đều ẩn hết. Và sự tương tức giữa hai cái ẩn và hiện. Cái này hiện thì cái kia ẩn. Cái kia ẩn thì cái này hiện. Và như vậy thì cái sự thực tập của mình nó đi tới một cái mức rất là cao. Khi mình thở vào là tất cả tổ tiên, ông bà, con cháu, thế giới đều thở theo hết. Mà thấy như vậy thì rất là uy hùng, rất là lớn lao. Mình không bị giam hãm vào trong một cái ý niệm là mình chỉ là cái hình hài nhỏ bé này, những cái cảm thọ nhỏ bé này, những cái tri giác nhỏ bé này. Và mình buông bỏ hết tất cả các mặc cảm. Mình thấy mình là một vị buộc và báo thân của mình có thể bao trùm được các thế giới. Và sự thực tập của mình, cái sự an vui của mình nó có liên hệ tới sự an vui của cả thế giới. Mình đọc chữ Hán. Nhược kháng sư tử, duy, cái này là cái thứ năm phải không? À, cái thứ sáu phải không? Cái năm là sáu. Cái thứ năm. Nhược kháng sư tử, duy sư tử vô kim. Khi mà nhìn vào sư tử thì mình thấy sư tử mà không thấy vàng. Tức sư tử hiện cái mạng lúc đó thì sư tử nó ẩn và vàng nó hiện. Nhược kháng kim, duy kim vô sư tử. Nếu mà nhìn vàng thì chỉ thấy vàng mà không thấy sư tử. Trong trường hợp đó, tức là kim hiện sư tử ẩn, vàng nó hiện và sư tử nó ẩn. Nhược lưỡng xứ kháng, câu ẩn câu hiện. Nếu mà mình biết nhìn cả hai mặt thì là mình thấy cả hai đều ẩn, hoặc là cả hai đều hiện một lần. Và khi mà nó ẩn thì mình gọi nó là bí mật. Còn khi mà nó hiện thì mình gọi là nó rõ ràng. Cái đó gọi là bí mật ẩn hiện, câu thành môn. Cái này mình dịch tiếng Anh là the mutual arising of both the hidden and the manifested. The mutual arising. Of both the hidden and the manifested. Cái này là cái ẩn và cái này là cái hiện. Hai cái nó nương vào nhau mà có. Mười một giờ thì mình sẽ đi thiền hành. À, 12 giờ mình sẽ đi thiền hành. Và 1 giờ mình sẽ ăn cơm qua đường.